Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2013. Từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý vị, chương trình thời sự của chúng tôi bắt đầu bằng tường trình về cuộc họp nhân quyền tại Geneva. Tiếp đó là một vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam khi một tù nhân lương tâm được cho là bị tiêm thuốc làm giảm trí nhớ. Chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề sửa đổi hiến pháp Việt Nam với bài nhận định về bài viết trên báo Đại Đoàn Kết trong nước quy chụp các nhân sĩ trí thức là ngụy tạo. Thưa quý vị, dịch bệnh cúm gia cầm đang là mối quan tâm của hai nước Campuchia và Việt Nam. Thông tín viên của chúng tôi tường trình từ vùng biên giới hai nước về vấn đề này. Và sau cùng, thưa quý vị, vấn đề làm sao giữ cho trẻ em khỏi căn bệnh nghiện trò chơi Internet sẽ được phân tích trong phần cuối của chương trình thời sự của chúng tôi. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý khán giả nghe phần tin tức.
Chân Như và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Cơ quan điều tra môi trường EIA, một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, hôm qua kêu gọi áp dụng các cấm vận thương mại đối với Việt Nam vì đã không ngăn chặn được nạn buôn bán sừng tê giác trái phép. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi EIA công bố bản báo cáo về việc buôn bán sừng tê giác trái phép ở Việt Nam tại hội nghị các nước tham gia Công ước Quốc tế về các loài động thực vật CITES đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Tổ chức này cho rằng, trong suốt hơn một thập niên qua, Việt Nam đã thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Công ước CITES mà Việt Nam cũng tham gia. Tổng Giám đốc EIA cũng cáo buộc các nhà ngoại giao Việt Nam đã tham gia vào việc buôn bán sừng tê giác, góp phần dẫn đến khủng hoảng về nạn săn bắn tê giác trái phép ở châu Phi trong suốt 30 năm qua. EIA kêu gọi CITES và Mỹ phải áp dụng các cấm vận thương mại với Việt Nam cho đến khi Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ với CITES, ban hành và thực thi lệnh cấm toàn bộ đối với việc buôn bán sừng tê giác trong nước, điều tra những tổ chức tội phạm đứng đằng sau những vụ buôn bán sừng tê giác. Hồi tuần trước, Việt Nam một lần nữa phản đối cáo buộc rằng Việt Nam đã góp phần làm gia tăng nạn buôn bán sừng tê giác trái phép.
Đã phát hiện hơn 10.000 người nhiễm bệnh tay chân miệng tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm. Bộ Y tế Việt Nam cho biết như vậy hôm qua. Giới chức Bộ Y tế cho báo chí biết, bệnh dịch đã lan ra 60 trên số 64 tỉnh thành của cả nước trong 2 tuần qua. Các tỉnh bị nặng nhất là Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Yên Bái, Tuyên Quang và Sóc Trăng. Con số bệnh nhân tại các tỉnh này đã tăng từ 20% lên 700%. Hồi cuối tháng 2, đã có một em bé 4 tháng tuổi tại An Giang bị tử vong vì căn bệnh này. Bệnh tay chân miệng là dịch bệnh lây nhiễm nguy hiểm với các triệu chứng sốt, mẩn ngứa ở tay chân và trong miệng. Dịch bệnh cũng được phát hiện ở các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Singapore, Nam Hàn. Bộ Y tế Việt Nam dự báo con số người mắc bệnh trong năm nay ở Việt Nam vào khoảng 100.000 người.
Hải quân Trung Quốc đã chạy thử một tàu chiến tàng hình kiểu mới. Đây là loại tàu chiến sẽ giúp tăng cường sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc, trong khi nước này đang có nhiều tranh chấp về lãnh hải với các nước láng giềng. Tàu loại 056 tàng hình, còn được gọi là tàu 582, được đặt tên là Bamboo tại lễ chạy thử ở cảng thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, con tàu có nhiệm vụ chính là hộ tống và có hoạt động chống tàu ngầm. Số lượng thủy thủ trên tàu chỉ bằng 1/3 so với loại tàu trước đó là loại 053. Hiện, Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh hải với các nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines trên Biển Đông, với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông.
Đài Loan hôm qua cho biết nước này có kế hoạch nghiên cứu khả thi việc xây dựng đội tàu ngầm của riêng mình. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan, Hải quân Đài Loan hy vọng sẽ đưa ra một báo cáo sâu trong vòng 4 năm về các hạng mục từ thiết kế đến xây dựng năng lượng, thử nghiệm và đánh giá. báo cáo dự tính sẽ tiêu tốn khoảng 4 triệu 700 ngàn đô la. Báo Liberty Times trích dẫn một nguồn tin từ Hải quân Đài Loan cho biết, đây là một động thái cho thấy Hải quân nước này đã từ bỏ ý định mua tàu ngầm từ Mỹ. Từ tháng 4 năm 2001, Tổng thống George W. Bush đã chấp thuận việc bán các tàu ngầm quy ước cho Đài Loan như một phần trong gói vũ khí tổng thể của Washington dành cho đảo quốc này từ năm 1992. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hầu như chưa có một bước tiến đáng kể nào trong vụ mua bán này, bởi Hoa Kỳ đã ngừng làm tàu ngầm quy ước hơn 40 năm. Còn Đức và Tây Ban Nha thì từ chối tham gia thiết kế vì sợ mất lòng Trung Quốc.
Ấn Độ đã phải ngừng việc phóng thử tên lửa hành trình tầm xa vào ngày hôm qua sau khi tên lửa đi chệch hướng. Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng của Ấn Độ cho biết tên lửa Nipay hai giai đoạn đã phóng đi từ bang Orissa ở miền đông nước này, nhưng vụ bay thử đã phải dừng lại để đảm bảo an toàn cho bờ biển. Người phát ngôn của tổ chức này cho biết sau khi đi được khoảng nửa hành trình, người ta đã phát hiện tên lửa bị đi chệch hướng. Tên lửa Nipay có tầm bắn xa 1.000 km và có thể sử dụng như một chiếc máy bay, có thể được phóng đi từ đất liền, trên biển hay trên không trung. Tên lửa cũng được thiết kế có khả năng bay ở tầm thấp để tránh phát hiện. Trước đó, Ấn Độ đã có tên lửa BrahMos được xây dựng chung với Nga.
Cảnh sát Miến Điện đã dùng khí phosphor để dẹp người biểu tình tại mỏ đồng ở tỉnh Nomiwa của nước này vào năm ngoái. Một báo cáo của Quốc hội do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu cho biết như vậy hôm qua. Vụ chấn áp biểu tình xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, khiến hàng chục người bị thương, trong đó có các nhà sư. Mặc dù vậy, cho đến nay, mỏ đồng vẫn tiếp tục hoạt động và mang lại rất ít lợi cho đất nước. Người dân địa phương tại mỏ đồng phản đối hoạt động của mỏ đồng này vì quan ngại ô nhiễm môi trường và do cướp đất làm mỏ. Đây là mỏ đồng liên quan tới công ty của Trung Quốc Vạn Bảo và một công ty của quân đội Miến. Báo cáo cho thấy có những vết thương không cần thiết xảy ra với người dân khi cảnh sát sử dụng bom khói để giải tán người phản đối. Theo báo cáo, loại bom này có chứa khí phosphor, một chất gây cháy nhanh và thường được sử dụng như một vũ khí trong chiến tranh. Báo cáo được nộp lên Tổng thống Miến Điện vào hôm thứ Hai và kêu gọi phải có thay đổi trong các phương thức kiểm soát bạo động. Vào thứ Tư tuần này, bà Suu Kyi sẽ đến thăm mỏ đồng và các làng xung quanh. Bà có thể sẽ phải đối mặt với sự ngăn cản từ những người dân vốn đã phản đối dự án mỏ đồng.
Và sau đây, thưa quý vị, chúng ta bắt đầu chương trình thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang nhóm họp tại Geneva. Thông tín viên Ỷ Lan của chúng tôi có bài tường thuật từ thủ đô nước Thụy Sĩ.
Khóa họp lần thứ 22 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 3 này. Hiện đang diễn ra sôi nổi với tình hình vi phạm nhân quyền khắp nơi trên thế giới do các tổ chức phi chính phủ tố cáo. Đặc biệt, tình hình nhân quyền Việt Nam được ba tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Hành động chung cho nhân quyền đưa ra chiều thứ Sáu vừa qua, tập trung vào vấn đề không có tự do ngôn luận tại Việt Nam và đàn áp các blogger cùng công dân mạng tại Việt Nam 3 năm qua. Liền sau các phát biểu trên đây, phái đoàn Hà Nội dùng quyền phản bác trả lời rằng:
My delegation regrets to use the right to reply to categorically reject some slanderous and distorted information regarding the freedom of expression or and the freedom of opinion.
Phái đoàn chúng tôi lấy làm tiếc phải sử dụng quyền trả lời để quả quyết bác bỏ những vu khống và bóp méo thông tin chiều nay về tự do ngôn luận và ý kiến đối với nước tôi.
Rồi ông nói tiếp.
Giống như nhiều quốc gia khác, luật pháp tại Việt Nam được bảo vệ và hành xử mà chẳng có biệt lệ nào. Nhân quyền và các tự do cơ bản được luật pháp bảo đảm, nhưng mọi sự lạm quyền hay tìm cách phá bỏ hoặc vi phạm luật pháp, đặc biệt nhằm gây rối xã hội, kích động phân biệt chủng tộc tôn giáo, căm thù và bạo động đều bị ngăn ngừa và trừng phạt.
Phái đoàn Hà Nội nhấn mạnh trong phần kết luận:
On this occasion, Mr. President, my delegation would like to remind the Council not to allow such an abuse of this Council as well as the Council's general debate again in order to save our valuable time and credibility.
Phái đoàn chúng tôi xin nhắc nhở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đừng để cho Hội đồng bị lợi dụng, đừng để cho cuộc trao đổi chung của Hội đồng bị lợi dụng, làm mất thì giờ quý báu và mất luôn sự tín nhiệm vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Mở đầu cho cuộc đối chất trên đây, ông Võ Văn Ái, nhân dân hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền là người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền phát biểu rằng:
Monsieur le Président, la FIDH et le Comité Vietnam pour la défense des droits de l'homme voudraient porter à l'attention du Conseil la brutale répression de la liberté.
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền mong cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc quan tâm trước chiến dịch đàn áp khủng khiếp tự do ngôn luận tại Việt Nam, vi phạm Điều 19 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chiến dịch đàn áp này của nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn trái chống với nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về thăng tiến, bảo vệ và thụ hưởng nhân quyền trên Internet, ban hành năm 2012, đồng thời bất chấp những khuyến nghị của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam chấp nhận tại cuộc kiểm điểm thường kỳ toàn diện UPR năm 2009. Như chúng tôi đã tiết lộ trong bản phúc trình, blogger và công dân mạng sau chấn xong nhà tù, các hạn chế tự do trên mạng tại Việt Nam, mà chúng tôi đề trình Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, những ai sử dụng Internet đều bị sách nhiễu, hăm dọa, hành hung và bắt cầm tù. Hiện đã có 32 blogger và công dân mạng bị cầm tù tại Việt Nam, một số khác đang chờ đưa ra xét xử với án tù lên tới 16 năm tù giam. Những cuộc đàn áp như thế chẳng phục vụ cho an ninh quốc gia như nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố, mà mục tiêu là bóp họng những tiếng nói của các xã hội dân sự, cất lên tố cáo các nạn tham nhũng, nhà nước lạm quyền, cưỡng chế đất đai của nông dân, hay đòi hỏi nhân quyền và cải cách dân chủ. Trắng trợn hơn cả, nhà cầm quyền cũng đàn áp những ai góp ý theo lời kêu gọi của nhà nước về việc sửa đổi bản hiến pháp 1992. Tuần trước, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi khỏi tòa báo Gia đình và Xã hội 24 tiếng đồng hồ sau khi ông phê phán lời phát biểu của Tổng Bí thư Đảng. Pháp lệnh 44 cho phép bắt giam những ai bị nghi vi phạm an ninh quốc gia mà chẳng cần thông qua tòa án đã được sử dụng để bắt giam các blogger, đặc biệt đưa vào nhà thương điên. Trường hợp đã xảy ra với các ông Nguyễn Trung Lĩnh, Lê Anh Hùng. Dự thảo nghị định Internet mới khiến chúng tôi vô cùng quan ngại. Nếu được thông qua như văn bản dự thảo, thì nghị định này sẽ hợp thức hóa toàn bộ hệ thống xâm nhập thông tin, kiểm duyệt và xử phạt những điều hết sức mơ hồ khi định nghĩa về các hành vi bị cấm. Đồng thời, bó buộc các công ty Internet và cơ quan cung cấp dịch vụ, kể cả các công ty ngoại quốc, phải cộng tác với chính quyền để theo dõi hay truy lùng công dân mạng. Chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc áp lực Việt Nam chấm dứt cuộc đàn áp, bãi bỏ pháp lệnh 44 cùng những điều luật trái chống với luật quốc tế để bảo đảm quyền tự do ngôn luận và mời báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận đến điều tra Việt Nam.
Et à mettre en œuvre les 13 recommandations de l'EPU portant sur la liberté d'expression qui lui avait été formulée en 2009. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Trong khi ấy, tổ chức Hành động chung cho nhân quyền thì tố cáo Hà Nội tấn công tự do ngôn luận, sách nhiễu, bắt bớ tùy tiện các blogger và đưa ra các trường hợp cụ thể như Điếu Cày, Nguyễn Hoàng Vi, Đức Tăng Thống, Thích Quảng Độ. Cuối cùng, tổ chức Hành động chung cho nhân quyền kêu gọi:
We call upon Vietnam to repeal all laws inconsistent with Article 19 and release all those detained for the
Việt Nam bãi bỏ những luật pháp quốc gia không phù hợp với Điều 19. Trả tự do cho tất cả những ai bị giam giữ vì ôn hòa hành xử quyền tự do ngôn luận trực tuyến hay ngoài luồng, và mời báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc trách tự do ngôn luận, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm các người đấu tranh bảo vệ nhân quyền đến điều tra Việt Nam. Đây là điều không thể từ chước, nhất là năm nay, Việt Nam đăng ký xin làm ứng viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm 2014.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, Geneva.
Tin mà đài chúng tôi nhận được cho biết, hiện tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương đang bị tiêm một loại thuốc mà trại giam nói để chữa bệnh đau đầu. Tuy nhiên, bản thân bà Hồ Thị Bích Khương không chấp nhận. Để tìm hiểu thông tin này, Hòa Ái có cuộc trao đổi với chị gái của bà Hồ Thị Bích Khương sau lần thăm nuôi mới nhất.
Thưa bà Hồ Thị Lan, được biết là bà vừa mới thăm em gái của mình là tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương về. Qua lần thăm mới nhất này, tình trạng sức khỏe của bà Hồ Thị Bích Khương như thế nào dạ?
Nói chung là chị ấy thì cũng không khỏe lắm đó. Da thì khô mà mắt thấm đen thì tôi tưởng là ai đánh đập, nhưng mà khi tôi hỏi thì nói là không phải, tại nó không ngủ được thì nó như thế. Và thường có trao đổi lại là nói trong thời gian đó 6-7 tháng về ở ngoài đó thì người ta tiêm thuốc, nói là thuốc tuần hoàn não, nhưng mà đã 6-7 tháng nay là cứ chích thuốc mà thường đòi xem cái thuốc đó tiêm đó là thuốc gì thì họ không cho xem, mà cảm thấy là thường nghĩ là thuốc đó là không phải thuốc tuần hoàn não, mà nói là họ tiêm cái thuốc gì mà khiến công dân mất trí nhớ đấy ạ.
Theo tình trạng như vậy thì bà Hồ Thị Bích Cương có yêu cầu không tiếp tục tiêm loại thuốc được nói là tuần hoàn não hay không?
Cái đó thì tôi cũng không biết, vì là chị Khương đau đầu và nói chung là sức khỏe không tốt, cho nên chị yêu cầu được khám và chữa bệnh mà. Khương nói là nhiều khi đau đớn quá cho nên là cứ hoảng thì vẫn cứ để cho họ tiêm thôi. Nói chung là Khương vẫn nghi vấn và Khương vẫn đòi xem là cái thuốc tiêm cho mình đó là thuốc gì, nhưng mà họ không cho. Nói chung là thường ngày là nó vẫn cứ đau, đau đầu và chỉ nhớ là kiểu không được cho tốt, cho nên là yêu cầu tiêm thuốc cho tuần hoàn não mà. Nhưng mà thực tế đó thì không phải thuộc tuần hoàn não đâu.
Qua những lần thăm nuôi trước đây đó thì bà có cho biết là bà Hồ Thị Bích Khương bị biệt giam. Hiện nay thì ra sao dạ?
Đó là những tháng trước ở trong Tết, còn bây giờ ra Khương được phân công vào cái đội trực sinh là cũng làm việc rồi. Nhưng mà Khương nói là họ quản chế, họ giám sát đến mức độ là không cho giao dịch, không cho nói chuyện với bất kỳ ai. Nói chung là lầm lũi như mặt bóng ma. Họ khống chế mọi chuyện.
Riêng về tình trạng xương vai bị gãy do trước đây bà Hồ Thị Bích Khương bị đánh hội đồng ở trong tù đó, thì trong lần thăm này, tình trạng xương vai bị gãy có được chữa lành chưa thưa bà?
Cái xương vai của chị Khương là trước đây thì đến giờ từ hay nó vào đó là bị công an lôi kéo đi sạc là nó cũng đã ảnh hưởng rồi. Bị bọn phạm nhân đánh hội đồng là cho nên xương vai nó cũng bị rơi ra, mà yêu cầu đi chữa thì họ chưa ấy. Vừa rồi thì cô giao có được một cái thứ của một cái ông bác sĩ nghĩ là Đức Doãn là có gửi đến cho cài, là nói là ở bên nhân quyền của ái hữu quốc tế đấy, là yêu cầu để đưa cho chị Khương đi chữa, nhưng mà họ bảo là không đủ thẩm quyền.
Khi trại nói không có thẩm quyền quyết định thì họ có hướng dẫn thủ tục phải chuyển yêu cầu lên cấp cao hơn như thế nào không dạ?
Không, họ không hướng dẫn gì cả. Họ bảo là họ không đủ thẩm quyền là thôi, chứ còn họ không nói cái gì hết.
Vậy gia đình có ý định làm đơn kêu cứu hay khiếu nại gì hay không sau lần thăm này với tình trạng sức khỏe của bà Hồ Thị Bích Khương hiện nay?
Nói thật với chị là nhà tôi là cũng những người dân quê là mộc mạc, mà trình độ hiểu biết thì cũng không được cho những người, cho nên là chúng tôi cũng chẳng biết làm sao cả. Mà Khương có nói là như thế này, Khương nói về đó nếu như có ai liên hệ thì nói là cái ý nguyện của chị Khương là nói là muốn có một đoàn của một phái đoàn tổ chức nhân quyền nào đó đến trực tiếp gặp Khương và Tài để đối chất lại tất cả những cái sự oan trái nghiệt ngã ở trong nhà tu. Khương có nói như thế. Khương đi ở trong trại đó là cũng vì là mọi người mà để đi đấu tranh đòi lại công bằng, mà bây giờ là ở nhà là con trai của Khương bị quả cái cực khổ và vất vả thì Khương cũng rất đau lòng. Khương nhờ mọi người quan tâm giúp đỡ, nhưng nếu mà không giúp đỡ được thì yêu cầu là mọi người giúp cho mẹ con Khương đi là đi làm, vì Khương không thể chịu nổi được cái sự chế độ này nữa. Khương nói như thế.
Cảm ơn bà Hồ Thị Lan dành thời gian cho cuộc trò chuyện với Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhắc lại, bà Hồ Thị Bích Khương, người từng giúp dân oan cũng như viết nhiều bài báo chống tham nhũng, bị bắt lần đầu vào năm 2007 và bị xử 2 năm tù về tội lạm dụng tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự. Bà Khương bị bắt lần thứ hai vào tháng Giêng năm 2011 và phiên tòa phúc thẩm tại Vinh vào hôm 30 tháng 5 năm 2012, y án sơ thẩm với 5 năm tù và 3 năm quản chế dành cho bà Khương.
Bài viết mang tên Sự ngụy tạo có chủ đích đăng trên báo Đại đoàn kết ngày 9 tháng 3 vừa qua đã quy chụp nhóm kiến nghị 72 là ngụy tạo chữ ký của người ghi danh đang khiến dư luận mạnh mẽ phê phán, cho đó là thủ đoạn của một tờ báo quy chụp một phong trào với khả năng nghiệp vụ rất giới hạn và thô thiển. Mặc Lâm có thêm chi tiết sau đây.
Bài viết ký tên nhóm phóng viên thời sự chính trị của báo Đại đoàn kết ra ngày 9 tháng 3 có cái tựa Sự ngụy tạo có chủ đích đã quy kết nặng nề nhóm kiến nghị 72, trong đó có đoạn như sau. Bằng điều tra độc lập của Đại đoàn kết cùng với tư liệu thu thập được của cơ quan an ninh, có thể khẳng định, ngoài một số nhân sĩ trí thức có tên, tuổi, chức danh, địa chỉ cụ thể, đa số tên người dân ký tên trên bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp 92 hiện đang phát tán trên một số trang mạng là giả mạo. Việc ngụy tạo tên người dân nhằm tạo sức ép với đảng và nhà nước đã khiến việc dân chủ lấy ý kiến đóng góp của dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đã bị lợi dụng, làm méo mó, biến dạng, là động cơ chính trị không trong sáng của một số người có tư tưởng đối lập. Hành động trên không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ của đất nước, mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống an sinh xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến đại bộ phận người dân Việt Nam. Không những vậy, việc giả mạo, ngụy tạo đó còn làm ảnh hưởng đến uy tín của những nhân sĩ trí thức có uy tín trong cả nước. Có lẽ từ khi xuất hiện tới nay, kiến nghị 72 gặp sự chụp mũ của báo Đại đoàn kết là nặng nề và nguy hiểm nhất. Nặng nề rất rõ trong những từ ngữ như giả mạo, ngụy tạo, động cơ chính trị không trong sáng, gây ảnh hưởng tới đời sống an sinh xã hội. Những tội danh nếu quy trách nhiệm trong bộ luật hình sự, thì 72 trí thức này chắc chắn sẽ chôn đời mình trong xà lim, không thua gì vụ án Nhân Văn Giai Phẩm hay tệ ra, cũng không kém vụ án xét lại chống đảng. Những con dao đầy ác ý này ẩn danh dưới cái tên nhóm phóng viên thời sự chính trị đã rạch những vết sâu hơn vào hệ thống đảng qua thủ thuật gọi là điều tra độc lập. Một thuật ngữ của báo chí nước ngoài nhằm nhấn mạnh đến tính khách quan của họ khi điều tra một vụ án quan trọng và chứng cứ sẽ chứng minh cho cuộc điều tra ấy. Nhóm phóng viên này do yếu kém nghiệp vụ đã làm mất thanh danh của đảng, vì báo Đại đoàn kết là tờ báo đảng. Nó đem những người nông dân ngoài ruộng ra chứng tỏ rằng họ không bao giờ để ý tới Internet, và nhóm phóng viên cũng phỏng vấn những cán bộ tại địa phương để nhấn mạnh thêm sự khẳng định của họ là người nông dân không có Internet làm sao ký tên vào bản kiến nghị. Lẽ ra Đại đoàn kết phải tìm ra một người nào đó có tên trong bản kiến nghị 72, lên tiếng từ chối rằng mình không hề ký, nhưng bị nhóm này nêu tên. Hay chí ít, phóng viên phải tìm ra được một cái tên ma, một địa chỉ email khống. Tuy nhiên, việc làm này không chờ tới Đại đoàn kết, vì công an mạng đã vào cuộc ngay từ đầu, cho tới hôm nay khi con số đã lên tới gần 10.000 người. Bài báo không gây một tác dụng nào có hại cho nhóm khởi thảo kiến nghị 72, mà trái lại, dư luận đang chỉ mũi dùi vào ông Đinh Đức Lập, tổng biên tập của tờ báo, khi cho rằng ông ta đang dùng đàn em tung hỏa mù vào nhóm kiến nghị 72 để đánh lạc hướng những việc làm của ông ta đã và đang bị chính nhân viên trong tờ báo chỉ trích phê phán kịch liệt. Chỉ cần vào Google đánh ba chữ Đinh Đức Lập sẽ có gần 7 triệu kết quả về cái tên này. Trong 7 triệu kết quả ấy, hầu hết đều là những tin tức không tốt về ông, khi bắt đầu chiếm giữ vị trí tổng biên tập tờ báo Đại đoàn kết. Nhà báo Hữu Nguyên, người lên tiếng rất sớm tình trạng cát cứ và bè phái của ông Lập, cho biết nhận xét của ông về lý do xuất hiện bài báo trên tờ Đại đoàn kết như sau.
Ông Đức Lập thì hiện nay đang bị rất nhiều nhà báo, chính báo Đại đoàn kết tố cáo về một số những cái sai phạm rất là nghiêm trọng, kể cả sai phạm trong vấn đề nghiệp vụ, làm báo, sai phạm cả trong những quản lý điều hành liên quan đến những vấn đề kinh tế tài chính rất là nghiêm trọng, và nghiêm trọng hơn nữa là việc mà sử dụng con người rất là tiêu khiển trong thời gian vừa qua đã gây tổn hại cho Đại đoàn kết rất là nhiều. Còn cái việc mà đăng cái bài này thì tôi nghĩ rằng là ông Lập có thể là nghĩ rằng là đây là một trong những cái cách để mà ông để kiếm điểm để làm hài lòng sắp tên cấp lãnh đạo.
Ngay sau khi bài báo xuất hiện là phản ứng chính thức của nhóm soạn thảo kiến nghị, ngắn gọn và rõ ràng, nhóm kiến nghị 72 cho rằng, ngoài những người đứng đầu danh sách, tất cả những người khác sẽ được nhóm che giấu không nêu địa chỉ, nhằm tránh tình trạng trước đây, khi trang Bosit Việt Nam trung thực đưa chữ ký trực tiếp của người ký lên mạng, ngay sau đó, không ít người có chữ ký và có ghi địa chỉ cụ thể đã bị truy bức, mà ông Trần Đức Quế, một cán bộ lão thành ở Hà Nội là một thí dụ. Ông Lê Hiếu Đăng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhận xét của ông về 72 nhân sĩ trí thức.
Trước hết thì tôi biết hầu hết là 72 người ký tên là chị Phi Thật. Đây là những người đã từng ký vào nhiều văn bản khác, chứ không phải là lần đầu tiên họ ký, và họ ký với tinh thần trách nhiệm, chứ không phải là họ không biết cái điều đó. Do đó mà nói là giả hay là như thế nào đó là hoàn toàn là tầm bậy, hoàn toàn là không đúng. Và đây là một thủ đoạn mà tại sao là có thể nói là không đáng. Bởi vì khi người ta ký tên thì người ta biết được những cái hậu quả cũng như những cái gì là sẽ có thể đem đến cho họ. Nhưng mà họ vẫn ký, họ ký công khai. Và từ ngày ký giờ chưa có ai là người ta lên tiếng cãi chứng giả.
Bằng địa chỉ email, an ninh mạng có thể truy ra không khó nhân thân của người gửi. Và vì vậy tác giả gửi thư yêu cầu ghi danh tự chịu trách nhiệm với cơ quan pháp luật, đâu tới phiên tờ báo Đại Đoàn Kết làm công việc gọi là điều tra độc lập. Nhà báo Hữu Nguyên với kinh nghiệm và kiến thức làm báo của mình nói về nghiệp vụ của những đồng nghiệp trong bài báo này.
Bài báo đó thì tôi thấy rằng là cái về chuyên nghiệp điều tra đó, mình tìm hiểu đó, để có thể có những cái chứng cứ mà thuyết phục được bạn đọc, thì tôi thấy rằng cái cơ sở người đưa ra thì cái bài báo tôi nghĩ rằng không thuyết phục được, nó rất là khó thuyết phục. Bản thân ngay chính cái bài báo khi mà phê phán người ta là không rõ ràng về nhân thân, địa chỉ của những người ký tên, thì bản thân bài báo cũng lại phạm cái sai lầm của đúng y như thế. Đó là một ví dụ. Hay nữa là ngay cả cái việc mà làm cái điều tra mà nó không dựa trên cái tiêu chí nào cả, mà chỉ là một cái cuộc đi hỏi vu vơ những cái người ở ngoài đường, ngoài cái cánh đồng, cái kiểu tùy tiện, không có thể là một cơ sở để thuyết phục được.
Trong khi đảng vất vả dựng những kịch bản trên VTV nhằm chống lại kiến nghị 72 bằng các phản biện của trí thức yêu đảng, thì việc làm không chuyên nghiệp của tờ Đại Đoàn Kết đã tiếp tay cho bộ phận không tin vào đảng, có thêm chứng cứ về một âm mưu quy chụp trí thức khó nói là công bằng trong vấn đề đấu trí này. Bất kể những phóng viên viết bài báo xuất phát từ động cơ cá nhân hay nhiệt tình cách mạng, nhưng câu nói nổi tiếng của Lenin, nhiệt tình cộng với ngu dốt sẽ trở thành phá hoại, đem áp dụng vào trường hợp này rất ăn khớp với bản chất của những tác giả bài viết vừa nói. Vấn đề đặt ra là đảng có thấy đó là sự phá hoại hay không? Chỉ sợ rằng những cách phá hoại núp dưới cái vỏ làm hài lòng đảng sẽ kéo theo những liên kết nguy hiểm cho một sự sụp đổ được báo trước.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hiện có hai số điện thoại để quý thính giả từ Việt Nam gọi trực tiếp đến cho chúng tôi được dễ dàng hơn. Đó là các số 0438012314 và 0838012314. Các số này được thiết kế đặc biệt với cách gọi như sau. Quý vị có thể sử dụng điện thoại bàn hay di động để gọi như gọi cho một số khác ở ngay tại Việt Nam. Phần cước chỉ được tính như một cuộc gọi trong nước, chứ không phải cước gọi nước ngoài. Mỗi ngày từ lúc 10 đến 11 giờ tối giờ Việt Nam, vào các ngày làm việc trong tuần suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu, quý vị có thể sử dụng hai số trên gọi vào. Đài chúng tôi có người trực để nhận cuộc gọi và trao đổi ý kiến với quý vị. Giờ trao đổi với thính giả này được thực hiện ngay sau khi chương trình phát thanh buổi tối kết thúc. Mong quý vị trình bày vắn gọn thông tin muốn chia sẻ, cũng như các yêu cầu xác đáng nhằm giúp cho công tác truyền thông của Ban Việt ngữ đạt được yêu cầu mà quý vị mong đợi. Nếu quý thính giả nào có những yêu cầu mà với thời lượng cuộc gọi không thể trình bày hết, xin sử dụng các phương tiện khác như để lại lời nhắn trong hộp thư thoại 12025307775 hoặc gửi thư đến đài ở địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc địa chỉ thư điện tử vietweb@rfa.org. Xin cảm ơn quý thính giả.
Chính phủ Campuchia đã và đang vận động dân giáp biên giới Việt Nam không nên nhập gia cầm từ nước này. Việc đôn đốc dân cảnh giác như vậy sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có công điện yêu cầu nghiêm cấm di chuyển, buôn bán và tiêu thụ gia cầm có nguồn gốc từ Campuchia. Từ Campuchia,
thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Các sở y tế phụ trách phòng chống dịch bệnh lây truyền của các tỉnh biên giới giáp với Việt Nam cho biết, chính phủ đã đưa ra cảnh báo rằng dịch cúm gia cầm có nguy cơ xảy ra trên diện rộng trong thời gian tới. Chính phủ có các biện pháp khẩn cấp tiến hành phân vùng, giới hạn sự lan truyền, tiêu hủy và tiêm phòng vaccine khi có dịch xảy ra. Ông Rú Chanh Đào Vút, giám đốc chương trình phòng chống dịch bệnh lây truyền của tỉnh Prey Veng giáp Việt Nam cho biết, Bộ Y tế Campuchia chỉ đạo cho Sở Y tế các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới Việt Nam, cần tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm. Sở Y tế kết hợp với chính quyền địa phương đã và đang vận động dân nhanh chóng dập tắt các ổ dịch cúm gia cầm hiện nay, ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan của chủng virus từ gia cầm trong người. Ông nói, trước đó người dân thường nhập gia cầm từ Việt Nam, nhưng sau khi có chỉ thị của Thủ tướng và thỏa thuận của hai chính phủ, các hoạt động vận chuyển buôn bán gia cầm qua biên giới đã giảm đáng kể. Người dân không còn tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm hoặc nhập gia cầm từ Việt Nam. Ông Rú Chanh Đào Vút phát biểu. Ông nói, chúng ta không thể ngăn chặn được tất cả. Một số ít vẫn buôn bán qua biên giới, nhưng phần lớn gia cầm chăn thả trên cánh đồng được người dân vận chuyển lên thủ đô Phnom Penh chứ không phải qua biên giới Việt Nam. Nguyên nhân người dân ở thủ đô Phnom Penh có nhu cầu cao đối với gia cầm nuôi thả trên cánh đồng. Chính quyền và Sở Y tế đang tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại biên giới. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh giáp Campuchia gồm Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và các bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm. Bộ yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia. Công điện yêu cầu nghiêm cấm các hình thức vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới với Campuchia. Đặc biệt nghiêm cấm di chuyển đàn gia cầm có nguồn gốc từ Campuchia sang lãnh thổ Việt Nam để nuôi, chăn thả trên các cánh đồng và ngược lại. Ông Trần Kim Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sau một thời gian tạm lắng, dịch cúm gia cầm đã bùng phát trở lại. Tính đến nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 5 tỉnh là Điện Biên, Kiên Giang, Khánh Hòa, Hậu Giang và Tây Ninh, với số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 14.000 con. Ông Trần Kim Long.
Bình thường thì cũng ảnh hưởng, nhưng mà cái này là theo quy định là hai bên đã có thỏa thuận rồi nha. Là mình làm thế nào để ngăn chặn những cái phần mà để dịch bệnh lây lan. Hai bên đều nhất trí mà, cả Campuchia cả mình đều nhất trí mà. Chứ đâu phải riêng phía Việt Nam đâu, kể cả phía Việt Nam sang bên ấy. Nếu mà có gì xảy ra thì hai bên cũng tạm thời để dừng để ngăn chặn đó, sau đó mới lại.
Một chủ trang trại nuôi gà ở tỉnh Svay Rieng giáp tỉnh Tây Ninh của Việt Nam nói rằng công điện nghiêm cấm toàn bộ đàn gà từ Campuchia sẽ làm ảnh hưởng đến người dân hành nghề chăn nuôi. Bà Đa nhận xét.
Vì cô ta nên cả thuộc bình luận ở sau cuộc thiệp sẵn muốn và xa trên cả hàm phạm phủ bờ dương bình luận khơi hai tha và mua nà để ọt miên trường ngư mình bẹp.
Đấy, Cục Thú Y hai nước cần kiểm dịch gia cầm. Nếu kết quả thấy gia cầm nào không bị nhiễm bệnh hoặc bị cúm, thì chính phủ cần cho phép họ xuất khẩu sang Việt Nam và ngược lại. Trường hợp cấm toàn bộ sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của dân. Trong khi đó, ông Trần Kim Long cũng thừa nhận quyết định trên sẽ làm ảnh hưởng đến giao thương của hai nước. Tuy nhiên, chính phủ buộc phải ngăn chặn dịch cúm lây lan. Từ đầu năm 2013, Campuchia đã xuất hiện 9 ca bệnh cúm H5N1 trên người, trong đó có 8 trường hợp tử vong. Các ổ dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại một số tỉnh của Campuchia, trong đó có 2 tỉnh giáp với Việt Nam. Đầu tháng 3 năm 2013, chính phủ Campuchia ra lệnh khử trùng toàn diện các trại nuôi gia cầm và các chợ trên cả nước, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe gia cầm và ngăn chặn các hình thức vận chuyển, buôn bán gia cầm bất hợp pháp qua biên giới. Campuchia đã có 30 người bị lây nhiễm virus H5N1, trong đó có 27 người thiệt mạng kể từ vụ bùng phát dịch cúm gia cầm trên thế giới vào năm 2003. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Để kết thúc chương trình thời sự hôm nay, xin mời quý vị nghe phong thu phân tích một vấn nạn mà các bậc cha mẹ đang rất đau đầu để giải quyết.
đó là làm sao giữ cho trẻ em khỏi căn bệnh nghiện các trò chơi trên mạng Internet, mà quên đi việc học hành, cùng bao nhiêu thứ khác của cuộc sống trẻ thơ.
Kính thưa quý vị, từ khi Internet xuất hiện và những trò chơi trên không gian ảo trở thành thịnh hành, thì trẻ em hầu như không còn thích đọc sách, chơi thể thao, chuyên cần và quan tâm đến học hành. Các em lao vào các trò chơi trên không gian ảo. Người lo lắng nhất vẫn là những người mẹ có con nghiện game. Họ rất khổ sở và gần như bất lực khi không thể giúp con mình thoát ra khỏi ma lực của game. Theo cuộc khảo sát quốc gia từ Trung tâm Pew Internet and American Life Project, thực hiện từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008 cho biết, có 97% trẻ em thích chơi game, trong đó 99% trẻ em trai và 94% trẻ em gái. Những người được hỏi bao gồm sự kết hợp các câu trả lời qua điện thoại, từ một mẫu đại diện quốc gia có 1.102 người trẻ tuổi, lứa tuổi từ 12 đến 17, và cha mẹ của họ. Điều này cũng cho thấy có sự khác biệt rất nhỏ trong tỷ lệ phần trăm giữa các nhóm chủng tộc, các sắc tộc khác nhau và thu nhập của từng gia đình. Bà Trần Bạch Tuyết, cố vấn giáo dục tại quận hạt Montgomery trên 26 năm. Bà rất giàu kinh nghiệm trong vấn đề định hướng, cố vấn trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Bà cho biết ảnh hưởng của game đối với quá trình học tập của các em. Bà nói,
các em chú trọng vào cái đó để rất nhiều thì giờ, cái trong đầu óc cũng để ý vào nhiều quá, bị ám ảnh những cái chuyện mà mình thấy trong phim hay trong những cái game đó, thành ra cũng sao lãng cái việc học. Theo tôi nhận xét, các em đâu không có trao dồi về cái vấn đề gọi là tương quan nhân sự đó. Không biết ăn nói, không biết trình bày, không biết giao tế nó như thế nào cả. Là tại vì cả ngày ngồi computer hay là liên lạc nhau qua bằng điện toán thôi. Không có giao dịch thẳng bên ngoài bao giờ. Bây giờ có nhiều những cái tai nạn mà khủng bố, nghĩa là chết thật là cả đám đông trong những đại học, trong trường, ngay trường tiểu học thế này nọ kia. Dân Trung Mỹ mới bắt đầu để ý là tại sẽ có những cái đó. Thì họ mới nghĩ đấy là những cái vấn đề là những cái phim ảnh, những cái game, thể nào nó cũng phải có ảnh hưởng đến những cái hành động bạo lực đó của các thanh niên. Cái đó tôi nghĩ là cũng không thể nào chối cãi được.
Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao trẻ em lại mê chơi game hơn ăn uống, ngủ, học hành, và nhiều khi chúng không còn tha thiết gì đến chuyện luyện tập cơ thể, giao tiếp với cả những người trong gia đình. Trao đổi với bà Trần Ngọc Lan, một người mẹ đã từng trải qua những băn khoăn lo lắng khi con mình nghiện game, bà tâm sự.
Trời ơi, nó mê lớp 10 cái nó học được, nó biến quá. Tại vì chơi game á, nó thứ nhất thôi, cái đầu óc nó mệt mỏi, tại vì nó phải theo đuổi cái computer nhiều quá là một. Cái thứ hai nữa là nó cứ ngồi, nó không hoạt động, riết cái cơ thể nó làm biến là hai. Ngay cả trường nó bây giờ cũng không có đợi, cũng nói như vậy nữa. Không có cho con nít coi tivi, không có chơi game video, không có internet phải kiểm soát chơi. Nhưng mà game bây giờ nó nói nhiều cái á, còn tệ hại hơn. Bắn súng này kia là rõ, nó không có tốt. Mà nó thích chơi, mà khi nó chơi game mà nó mệt mỏi lắm, cái đầu óc nó mệt, nó không muốn nghỉ, nó không muốn học, nó mệt quá là nó đâu muốn, nó nằm lành là nó ngủ, chứ còn giờ game không có tốt gì hết trơn á.
Đâu phải chỉ có trẻ em Hoa Kỳ có điều kiện để chơi game, trẻ em Việt Nam hiện nay cũng mê game đến độ bỏ cả học hành, bỏ nhà cửa đến các quán internet ăn ngủ tại chỗ để luyện game. Nhiều em chơi game cho đến lúc suy kiệt cả cơ thể, khiến cha mẹ phải đi tìm. Bà Nguyễn Thị Bình, cư ngụ tại Thuận An, tâm sự về nỗi khổ của bà khi đứa con trai nghiện chơi game.
Nó đi ra ngoài đường nó chơi game, nó đi ra ngoài mấy cái tiệm net ở gần đây nè, nó đi chơi game, rồi sao quản lý nó được. Nó nói đi học thêm, rồi mình cứ chở nó tới đó, nó đi chơi game. Rồi không lẽ bây giờ mắc buôn bán kiếm tiền, không lẽ bây giờ cứ nói đi đâu đi theo khác khác, nó biết sao được. Trời ơi, thì nó lớn rồi, nó 16, 17 tuổi rồi, vậy như nó nói là còn mẹ cho con tiền đi uống nước với bạn, hay là cho con tiền con đi học thêm, hay là con mua này mua kia, không lẽ giờ mình không cho.
Đi tìm một câu trả lời thỏa đáng trong hoàn cảnh bùng nổ các trò chơi điện tử hiện nay không phải là một chuyện dễ dàng, bởi những nhà sản xuất game với những lợi nhuận khổng lồ, họ cho rằng game mở rộng tầm nhìn, giúp cho trẻ em phát triển trí tuệ, rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức v.v. Nhưng đối với từng gia đình có con cháu nghiện game như ma túy, thì tác hại của nó hết sức khủng khiếp. Bà Leslie Kennedy đã viết trên website iVolage lý do vì sao không cho con chơi game bạo lực. Bà dẫn chứng thảm sát tại Sandy Hook là một chứng minh. Bà viết rằng, khi có một chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra, chúng ta mới bắt đầu tự đặt câu hỏi, vì sao, và thật đáng buồn khi nhiều bậc cha mẹ bị buộc phải suy nghĩ, tại sao Adam Lanza quyết định đến trường tiểu học để giết nhiều người vô tội, và bà giải thích rằng các đài truyền hình NBC, CBS đều cho biết Lanza đã thích chơi game bạo lực. Lanza đã diễn xuất giống như những trò chơi tưởng tượng của game. Các cơ quan điều tra cho biết họ đã tìm thấy một kho các trò chơi video bạo lực trong căn phòng tầng hầm riêng trong nhà của Lanza có cửa sổ bôi đen. Nơi đó là thế giới ảo tưởng của cậu bé cô đơn lớn lên một mình với trò chơi bắn súng và chống lại những ai cho rằng chơi game bạo lực là chỉ để giải trí. Ông Brad Bushman, giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Ohio, đã viết trên tạp chí nghiên cứu về hành vi bạo lực của trẻ em, đã nhận định rằng trò chơi điện tử có thể được so sánh với thuốc lá, một điếu thuốc duy nhất không gây ra ung thư phổi, nhưng hút trong vài tuần, vài tháng và nhiều năm sẽ tăng nguy cơ tiềm ẩn của bệnh ung thư. Cũng như game, nếu cứ lặp đi lặp lại các trò chơi bạo lực, cũng sẽ ảnh hưởng đến hành vi bạo lực. Hiệp hội Tâm lý Mỹ cũng đã lưu ý về trò chơi bạo lực có liên quan đáng kể đến hành vi hung hăng, ảnh hưởng đến kích thích tâm lý của trẻ, có hành vi chống lại xã hội. Học viện Nhi khoa Mỹ cũng nhận định rằng, tiếp xúc bạo lực trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả phim ảnh, âm nhạc, các trò chơi video có nguy cơ ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên. Thế nhưng, game bạo lực vẫn tiếp tục được sản xuất, được nhiều người cổ suý, chính quyền Hoa Kỳ không thể ngăn chặn hoặc hạn chế, bà Trần Bạch Tuyết cho biết.
Cái hiến pháp của Hoa Kỳ nó không có cho chính phủ kiểm soát những cái vấn đề đó, tại vì nó là một cái thế giới hoàn toàn tự do, sản xuất tự do, buôn bán, nghĩa là nếu mà mình là cái người hôn rồi mình biết mình là cái người sử dụng đó, tiêu thụ mình biết chọn lựa, chứ còn chính phủ không bỏ ra, anh không được làm cái này, anh không được sản xuất cái kia.
Nhưng cũng có những ý kiến ngược lại, theo nhà tâm lý học Shaw Spring, trường đại học Wisconsin cho rằng, chơi video game có thể thay đổi cấu trúc vật lý của não bộ, cũng không khác gì làm việc, học, đọc, chơi piano. Chơi game cũng giống như tập thể dục, có thể xây dựng cơ bắp, kết hợp mạnh mẽ sự tập trung, làm tăng các chất dẫn truyền thần kinh và có thể xây dựng não bộ, giúp cho trẻ có các kỹ năng cần thiết để giành chiến thắng liên quan đến mức độ trừu tượng cao và suy nghĩ. Những kỹ năng này thậm chí không được dạy ở trường. Vấn đề cho trẻ em chơi game và chơi như thế nào để trẻ có thể phát triển trí tuệ một cách toàn bích, bà Trần Bạch Tuyết có ý kiến như sau.
Trong trường họ dùng computer rất nhiều chị. Các em từ 3-4 tuổi trở lên đã bắt đầu cho ngồi trước computer để dùng computer. Nhưng mà những cái tài liệu mà cho lên để cho các em nó dùng là cái gì? Có tính cách học thức, học đếm. Ví dụ như hôm nay tôi ở trong cái lớp các em nó mới có 3 tuổi thôi. Thì cho quay thì học đếm 1, 2, 3, 4, một cái xe buýt, 2 cái xe buýt, 3 cái xe buýt, giả dụ như vậy. Để nó học đếm, nó nhận được cái tuồng chữ, tuồng số, số 1 nó viết như thế nào, số 2 như thế nào, hay là những câu chuyện giả dụ như vậy.
Muốn tìm hiểu thêm ý kiến của những bà mẹ quan tâm đến tương lai các con, tôi trao đổi với bà Nguyễn Kim Phương, giáo viên toán lý hóa. Bà cho biết biện pháp của bà trong việc hạn chế các con chơi game.
Cho nó chơi một ngày 2 tiếng, một 4 tiếng hay là ngày thứ bảy, chủ nhật cũng được. Chứ không cho nó chơi cũng không được, tại vì đứa nào nó cũng biết hết, đứa nào nó cũng chơi được hết. Rồi ngoài ra thì mình đâu có thời gian rảnh để mà mình dắt nó đi đây đi đó chơi đâu, thì nó ở nhà nó phải chơi game. Nhưng mà nó chơi game nói chung thì nó cũng có cái hay, nó cũng có cái hại, cũng có cái lợi. Cũng còn đỡ hơn là nó đi chơi ở đâu đó mình không kiểm soát được. Mình còn để giáo dục được thì mình nói nó, mình cho chơi một ngày 2 tiếng rồi mình khóa máy rồi, mà nó đã ngồi chơi rồi nó mê mẩn chơi suốt, nó không có rời ghế được, nó có ngăn chặn được. Nó học hành xong rồi thì nó được quyền nó chơi, thì cũng cho nó chơi, nhưng mà cho nó chơi ít thời gian thôi. Chứ bây giờ mình cấm hẳn nó không cho chơi cũng không được, tại vì nó không còn cái gì khác để nó chơi, nó cũng buồn lắm chứ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình thì đành nhìn ăn nhịn mặc đi làm để gửi con vào trường nội trú ở Sài Gòn để tìm cho con một tương lai tươi sáng mai sau.
Chỉ ở đây thấy không được, không xong rồi, tối ngày cứ rảnh thôi, nhảy trong game, cứ chạy game, chơi suốt ngày, suốt đêm. Tối về cũng cầm mền, bấm điện thoại nữa. Không có chú tâm như học, cho nên nó lên lớp 10 là phải xuống dân phố cho nó học ở dưới là thứ bảy về, chủ nhật xuống. Mà xuống dưới là người ta không có cho chơi, không có cho bấm điện thoại, không có chơi game, người ta cho ngủ có giờ có giấc hết, người ta quản lý vậy. Một tháng thì tiền học của nó là khoảng 300 mấy đô, chứ giờ bỏ nó đây thì có thư nữa, nên phải ghé gồng chứ giờ sao.
Bà Trần Ngọc Lan cũng đã có biện pháp cai nghiện game cho con và đã có hiệu quả. Bà cho biết là hàng ngày bà lấy đi một vài video game và giấu kín. Sau đó, bà tịch thu hoàn toàn rồi đem khóa hết lại. Bà nói,
nó mới đầu nó cũng chống đối vậy lắm, bỏ game nó bắt đầu từ từ nó học khá lên, nó học mới vô học đại học nổi chứ nó mới lấy được học bổng chứ. Em tưởng là phải bỏ tiền cho nó mà cũng không biết mình có đủ tiền để bỏ cho nó không nữa.
Việc cấm đoán, ngăn chặn trẻ em nghiện game, nhất là game bạo lực hiện nay là một vấn đề hết sức khó khăn và gia đình vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục dạy dỗ các em. Bà Trần Bạch Tuyết nói,
chắc chắn là phụ huynh đóng một vai trò rất quan trọng trong cái vấn đề này. Và thứ nhất, phụ huynh cần phải biết là nó có những cái gì và con em mình nó dùng những cái gì, nó xem những cái gì, nó coi những cái gì. Và nhiều khi cũng phải hạn chế cái thời gian ra, thời gian học, thời gian chơi, thời gian giải trí. Chứ không phải là lúc nào cũng ngồi trước máy điện toán để chơi game. Nhiều khi vì phụ huynh thì cũng bận đi làm đấy chị. Làm từ sáng đến tối về thì chỉ lo cơm, lo nước, xong rồi con cái ăn uống, xong rồi học bài trưa, làm bài trưa, thế xong rồi con nói làm bài rồi, học rồi, thế là rồi thôi, cũng không có đi xa hơn được nữa đó. Ngoài ra cũng vì vấn đề văn hóa nó khác nhau, vấn đề ngôn ngữ nó khác. Thành ra nhiều khi có phụ huynh cũng không có chú trọng về cái vấn đề đó của con đó. Cái đó là rất là quan trọng, vì con nhiều khi cứ thấy ngồi computer tưởng là học. Tất cả những cái đó là trong gia đình phải kiểm soát nhiều hơn là ở nhà trường. Nhà trường thì chắc chắn là họ cấm rồi.
Đây là những trường hợp điển hình về chuyện con cái mê game. Có nhiều hoàn cảnh đau xót hơn khi mẹ phải đưa con vào những trung tâm cai nghiện game như cai nghiện ma túy. Chỉ còn một hy vọng là chúng ta phải quan tâm đến các em, phải kết hợp với nhà trường, các nhà tâm lý học để khuyên nhủ, dạy dỗ con tránh xa những trò chơi vô bổ, tốn tiền và có hại cho sức khỏe.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây kính mời quý vị nghe phần tin tóm lược của Đài Á Châu Tự Do.
Cơ quan điều tra môi trường EIA, một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, kêu gọi áp dụng các cấm vận thương mại đối với Việt Nam vì đã không ngăn chặn được nạn buôn bán sừng tê giác trái phép. Việt Nam đã phát hiện hơn 10.000 người nhiễm bệnh tay chân miệng trong vòng 2 tháng đầu năm. Hải quân Trung Quốc đã chạy thử một tàu chiến tàng hình kiểu mới. Đây là loại tàu chiến giúp tăng cường sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc, trong khi nước này đang có nhiều tranh chấp về lãnh hải với các nước láng giềng. Đài Loan cho biết nước này có kế hoạch nghiên cứu khả thi việc xây dựng đội tàu ngầm của riêng mình. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan, Hải quân Đài Loan hy vọng sẽ đưa ra một bản báo cáo sâu trong vòng 4 năm về các hạng mục từ thiết kế đến mua thiết bị, xây dựng năng lượng, thử nghiệm và đánh giá. Ấn Độ phải ngưng việc phóng thử tên lửa hành trình tầm xa vào ngày hôm qua sau khi tên lửa đi lệch hướng. Cảnh sát Miến Điện đã dùng khí phosphor để dẹp người biểu tình tại mỏ đồng ở tỉnh Nomiwa của nước này vào năm ngoái. Một báo cáo của Quốc hội do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu cho biết như vậy vào hôm qua.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy nhập vào website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam. Để kết thúc chương trình buổi sáng, mời quý thính giả thưởng thức một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Văn Cao, Mùa Xuân Đầu Tiên. Đây là nhạc phẩm sau cùng của người nhạc sĩ tài hoa, bùng lên như hương vị muộn màng của một mùa xuân mà người nghệ sĩ ngóng trông sau bao năm trường im lặng tiếng cầm ca.
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến. Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.